Đô thị Tàng Kiều, chương 560. Tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tân Á. Góc truyện audio.com. Tiền Thường Nam hôm nay khí sắc không tệ, đêm qua vừa mới hẹn hò với nữ phóng viên đài truyền hình kia cả đêm, sáng sớm hôm nay Tiền Thường Nam an vị ở trong phòng khách quý công ty chứng khoán Đại Thành, trên người hắn còn lưu lại mùi nước hoa trên người nữ phóng viên kia. Tiền Thường Nam liếc nhìn tờ báo, hai gã quản lý kim bài của công ty chứng khoán Đại Thành Vương quản lý và Trương quản lý đang phân tích cho Tiền Thường Nam về cổ phiếu tập đoàn Tân Á. Vào thứ sáu bọn họ sẽ phát động công kích toàn diện với cổ phiếu của tập đoàn Tân Á thông qua phương thức bán tháo để thấp giá cổ phiếu tạo xu thế giảm giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á. Tuy nói thứ sáu công kích cổ phiếu tập đoàn Tân Á gặp phải nơi phát ra tài chính không rõ ngăn trở nhưng rất nhanh, bọn họ liền nắm giữ đại cục giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á báo cáo cuối ngày trước vẫn còn giảm xuống trên diện rộng. Theo các loại tin tức bất lợi đối với tập đoàn Tân Á, cộng thêm cục thuế vụ lại kiểm tra tài vụ tập đoàn Tân Á, điều tra rõ tập đoàn Tân Á phải chăng có trốn lậu thuế trên diện rộng, tập đoàn Tân Á sẽ làm người đầu tư mất đi lòng tin, từ đó làm cho cổ phiếu tập đoàn Tân Á sẽ tiếp tục đi xuống, cuối cùng trở thành cổ phiếu rác rưởi. Tiền Thường Nam đã ném ra vốn gốc, không chỉ đem toàn bộ tài chính trong tay mình quăng vào, còn đem tất cả bất động sản của hắn thế chấp với ngân hàng vay hơn 100 triệu tài chính. Đương nhiên, tài sản Tiền Thường Nam mượn nợ này căn bản không đến 100 triệu, nhưng hắn qua quan hệ tư nhân từ trong tay chủ tịch ngân hàng kiếm được khoản vay này, căn cứ Tiền Thường Nam tính toán, mình chỉ ít có thể kiếm mấy chục triệu, lại có thể lấy giá thấp để thu mua tập đoàn Tân Á. Tên khốn Diệp Lăng Phi kia lại muốn cử hành hôn lễ với con gái Bạch Cảnh Sùng vào thứ sáu. Xem ra tiểu tử này đường tương lai rộng mở rồi. Khi Tiền Thường Nam lật xem báo chí, phát hiện qua báo chí đã thông báo tin tức con gái Tổng Giám đốc Tập đoàn Thế kỷ Quốc tế Bạch Cảnh Sùng, Bạch Tình Đình và Giám đốc Bộ phận Tập đoàn Tân Á Diệp Lăng Phi cử hành hôn lễ vào thứ sáu. Tiền Thường Nam nhịn không được cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, chờ ta xử lý xong chuyện Tập đoàn Tân Á, ta sẽ đối phó ngươi, ta muốn làm cho ngươi biết người đắc tội ta đều không có kết quả tốt. Tiền Thường Nam gấp tờ báo lại, nói với Vương quản lý và Trương quản lý ở đối diện. Hôm nay liền phiền phức hai vị, căn cứ dự đoán của tôi, tin tức xấu của tập đoàn Tân Á sẽ rất nhanh sinh ra phản ứng lúc trước chúng ta kéo cao giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á, hiện tại hẳn là thời điểm chúng ta đè thấp, các vị là chuyên gia, tôi cũng không muốn nói nhiều, tôi chỉ yêu cầu các vị kiếm tiền cho tôi, đem cổ phiếu tập đoàn Tân Á biến thành rác rưởi. Tiền tiên sinh, cái này ngài cứ yên tâm, thứ năm chúng ta cố ý tổn thất một chút tiền, chính là muốn khống chế giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á, hôm nay chúng ta sẽ liên tục lấy giá thấp mua vào. Sau đó sẽ nâng lên, trước khi có báo cáo cuối ngày, chúng ta sẽ bán tháo tận hết khả năng trước khi báo cáo cuối ngày khiến cổ phiếu tập đoàn Tân Á ngã xuống. Tiền Thường Nam cười nói, đây là chuyện của các vị, nhớ kỹ yêu cầu của tôi không chỉ muốn kiếm tiền, còn muốn có cổ phiếu tập đoàn Tân Á, yên tâm đi, Vương quản lý và Trương quản lý đều cam đoan nói, chúng ta sẽ không để Tiền tiên sinh, góc truyện audio.com. Thất vọng, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sáng sớm hôm nay đều tự đến tập đoàn xử lý công việc. Hai người định bỏ ra một ngày xử lý tốt chuyện của công ty. Sau đó bắt đầu chọn áo cưới, mua chăn ga gối đệm, mua một ít đồ dùng cho kết hôn. Vân vân, hôm nay là thứ hai. Mỗi khi đến thứ hai, tình hình giao thông thành phố Vọng Hải luôn bết bát nhất. Diệp Lăng Phi đi đón Đường Hiểu Uyển trước, kết quả khi đi tới cầu vượt lại bị tắc đường. Để giết thời gian, Diệp Lăng Phi lật xem tờ báo vừa mua được mà, hắn vừa mới lật vài trang, đã thấy tin báo hắn và Bạch Tình Đình kết hôn, Diệp Lăng Phi cười cười, trong lòng thầm nghĩ ông cha vợ mình quả nhiên rất sốt ruột, xế chiều hôm qua vừa mới nói với nhạc phụ xong. Nhạc phụ lập tức đã đem tin tức này thông báo tới tòa soạn. Nói vậy nhạc phụ lo lắng mình và Bạch Tình Đình sẽ đổi ý, liền đem chuyện này công khai ra. Như vậy cho dù mình và Bạch Tình Đình muốn không cử hành hôn lễ cũng không được. Diệp Lăng Phi đem trang báo đó rút ra, đưa cho Đường Hiểu Uyển bên cạnh nói, Hiểu Uyển đọc báo đi. Đường Hiểu Uyển mặc một chiếc quần jean trắng, bên trên thân là một chiếc t-shirt màu cà phê, bộ ngực cao cao nhô lên. Hiểu Uyển nhận tờ báo, xem lướt qua một lần, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào như cũ. Tựa hồ chuyện này đối với Đường Hiểu Uyển mà nói cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, chuyện Diệp Lăng Phi có bà xã, Đường Hiểu Uyển đã sớm biết. Bất quá, Đường Hiểu Uyên không nghĩ tới Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình còn chưa cử hành hôn lễ. Diệp đại ca, anh còn chưa cử hành hôn lễ à? Đường Hiểu Uyên ngọt ngào cười nói, em còn tưởng rằng Diệp đại ca đã sớm cử hành rồi chứ. Diệp đại ca, tiếp mời, em muốn Diệp đại ca đưa cho em tiếp mời. Tiếp mời à, chờ anh có thời gian sẽ tự tay đưa cho em một cái. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển không có vẻ không vui, mới yên lòng. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển, cười nói. Hiểu Uyển, anh có thể sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á. Rời khỏi tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi nói vậy khiến Đường Hiểu Uyển rất giật mình, nàng đã quen có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh, nếu như Diệp Lăng Phi rời khỏi tập đoàn Tân Á, sau này sẽ rất khó gặp Diệp Lăng Phi, điều này làm cho Đường Hiểu Uyển cảm giác vô cùng không vui, không khỏi biểu hiện ra ngoài. Nàng bĩu môi, sụ mặt không vui nói, Diệp đại ca anh đã nói không rời khỏi tập đoàn Tân Á mà. Hai, không có biện pháp, Diệp Lăng Phi thở dài, nói. Tình Đình không thích anh làm ở tập đoàn Tân Á, còn không phải là vì Trương Lộ Tuyết kia sao, hai người bọn họ luôn đối đầu, anh lại có thể làm sao đây? Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi cũng đang suy nghĩ chuyện này, bản thân tập đoàn Tân Á chính là nói hắn tàng kiểu, nếu như rời khỏi tập đoàn Tân Á mà nói, hắn quả thật có chút luyến tiếc. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể không rời khỏi tập đoàn Tân Á. Anh không thể không rời khỏi tập đoàn Tân Á sao? Đường Hiểu Uyển hỏi, anh còn chưa nghĩ đến. Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Uyển, yên tâm đi, dù anh rời khỏi tập đoàn Tân Á cũng sẽ thường xuyên quay lại, anh đảm bảo mỗi ngày em sẽ nhìn thấy anh không ít hơn bây giờ. Thật sao, Đường Hiểu Uyển mừng rỡ hỏi, dĩ nhiên, tại sao anh phải lừa em chứ? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay véo cái mũi nhỏ của Đường Hiểu Uyển, nhìn Đường Hiểu Uyển hình dạng đáng yêu như vậy, nhịn không được đưa miệng. Góc truyện audio.com, qua, hôn Đường Hiểu Uyển một cái. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, mới trở nên hài lòng, nàng nhìn lướt qua bốn phía, nhanh chóng đưa miệng nhỏ của mình ghé vào má Diệp Lăng Phi, hôn một cái, ngọt ngào cười nói. Diệp đại ca vừa hôn em, bây giờ em thơm Diệp đại ca một cái, như vậy em mới không bị thiệt. Đường Hiểu Uyển khả ái khiến Diệp Lăng Phi không nhịn được bật cười lên, hắn đưa tay vuốt tóc Đường Hiểu Uyển, ha hả cười nói. Được được Hiểu Uyển của chúng ta làm gì cũng không chịu thiệt. Sau khi tới tập đoàn Tân Á rồi, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy mình vừa đi vào tòa nhà tập đoàn, đều có người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Diệp Lăng Phi ngẫm lại cũng đúng, Bạch Tình Đình không chi đẹp hơn nữa trong nhà còn có tiền, khả năng rất nhiều người cả đời mơ ước lớn nhất chính là tìm được một người vợ giống như Bạch Tình Đình vậy. Kỳ thực nhưng người này chỉ thấy được bề ngoài, lại không thấy nội tình bên trong. Thực ra Bạch Tình Đình tịnh không hoàn hảo giống người ngoài tưởng tượng như vậy, tất cả ưu điểm của Bạch Tình Đình chỉ là biểu hiện cho người ngoài xem, chỉ có ở nhà, Bạch Tình Đình mới đem con người chân thực của cô ấy hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, đây chính là điểm chung của nhân vật thuộc về công chúng. Diệp Lăng Phi đi vào phòng tổ chức, vừa thấy Từ Oánh, còn không đợi Diệp Lăng Phi gọi Từ Oánh. Từ Oánh đã xoay người quay lại, Diệp Lăng Phi cười cười, gọi Từ Oánh lại nói, Từ Oánh cô theo tôi vào phòng làm việc. Từ Oánh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng lo lắng. Nàng âm thầm oán giận Trịnh Khả Nhạc lắm miệng, nếu như không phải Trịnh Khả Nhạc. Bạch Tình Đình sẽ không biết chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai, trong lòng Từ Oánh rất sợ Diệp Lăng Phi bởi vì chuyện này mà trách mắng mình. Trong suy nghĩ của Từ Oánh, Bạch Tình Đình biết ông xã mình ở bên ngoài làm người khác phình bụng lên, nhất định không dễ dàng tha cho Diệp Lăng Phi. Từ Oánh thấp thỏm bất an đi theo Diệp Lăng Phi vào phòng làm việc. Diệp Lăng Phi bảo Từ Oánh ngồi xuống trước, hắn cầm cái chén định rót một ly cà phê sau đó sẽ ngồi xuống từ từ nói chuyện với Từ Oánh, nhưng Từ Oánh lại vội vàng cầm cái chén trong tay Diệp Lăng Phi. Nói, giám đốc Diệp, để tôi rót cà phê cho anh. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, chỉ cười cười quay về chỗ ngồi của mình. Từ Oánh rót một ly cà phê, đem chén cà phê đặt trước mặt Diệp Lăng Phi, sau đó liền đứng ở đó, mắt không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Ngồi đi cô đứng làm gì? Diệp Lăng Phi thấy Từ Oánh đứng ở trước mặt mình, hắn vừa cười vừa nói. Lúc nào tôi trở nên đáng sợ như vậy, mau ngồi đi. Từ Oánh lúc này mới dám ngồi ở đối diện Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi uống một ngụm cà phê, hai tay đặt ngang trên bàn làm việc nhìn Từ Oánh, nói. Từ Oánh tôi sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á, trước khi tôi đi cần đem công tác bàn giao một chút. Giám đốc Diệp phải đi, Từ Oánh sửng sốt hỏi. Tại sao phải đi, Diệp Lăng Phi khoát tay chặn lại. Nói, đây là vấn đề cá nhân của tôi, đương nhiên tôi sẽ thường xuyên quay về tập đoàn Tân Á, chỉ là không làm việc ở tập đoàn Tân Á mà thôi. Các phương diện tôi đều sẽ an bài tốt, bây giờ cô tiếp nhận toàn bộ công việc của tôi, tương lai nếu như phòng tổ chức cải tổ cô có thể lựa chọn ở lại tập đoàn Tân Á hoặc rời khỏi tập đoàn Tân Á, tạm thời cô cần tiếp nhận công việc của tôi đã. Giám đốc Diệp, Từ Oánh vừa mới, góc truyện audio.com, hồ một câu, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời nói. Từ Oánh, cô không nên hỏi nguyên nhân, tôi nói rồi đây là chuyện riêng của tôi, thuận tiện nói sớm cho cô biết tôi là cổ đông lớn nhất tập đoàn Tân Á, nắm giữ 55% cổ phần tập đoàn Tân Á, chuyện này rất nhanh cũng không phải là bí mật rồi. Cách Trương,